Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, 27 tháng 12, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, thời sự, gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất thư mục vụ đầu năm 2014 của Đức Giám mục Phan Thiết về đề tài phúc âm hóa đời sống gia đình. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các mục tin vào đời, đạo lý thiên niên kỳ mới và phúc cầu nguyện. Giờ đây, mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 2 đến câu 8. Sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Anh chị em thân mến, cô con gái kể lại câu chuyện của cha mình. Mẹ của cô mất sớm. Khi cô vào trung học thì cha cô mắc bệnh ung thư, tưởng chừng không qua khỏi. 4 năm sau ngày cô vào đại học, người cha bật mí rằng: "Con thấy không, ba đã thắng, vì ba luôn tin tình yêu dành cho con sẽ cho ba nghị lực để vượt qua." Ba phải nhìn thấy ngày con gái của ba trưởng thành. Trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe trong ngày lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ kể lại bà Maria Magdala hốt hoảng về báo tin cho các môn đệ vì đã không thấy xác của Chúa Giêsu. Ông Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đã đến, đã thấy ngôi mộ trống và ông tin rằng Thầy đã phục sinh. Ngôi mộ trống không phải là bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu, nhưng là một sự kiện làm nền tảng cho lòng tin về mầu nhiệm đó. Khác với bà Maria Magdala, người môn đệ chỉ nhìn thấy dấu hiệu đó mà đã tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu. Điều gì đã khiến cho ông Gioan tin thầy đã phục sinh? Thưa, đó chính là tình yêu mà thầy dành cho ông. Mãnh lực tình yêu đã khiến ông vội vã chạy đến mộ trước. Tình yêu đã kéo ông trở về thời gian thân mật để tin vào lời thầy đã nói trước. Phải, chính tình yêu giúp cho ông mau mắn nhận ra ý nghĩa phục sinh ngay trong những dấu chỉ của thất vọng và chết chóc. Thánh Gioan là một người biết để cho tình yêu Thiên Chúa tác động, và hơn hết biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để sửa đổi chính mình. Trước kia, Ngài là người nóng nảy, bồng bột, thích tranh quyền đoạt lợi. Nhưng sau 3 năm theo Chúa Giêsu, Ngài đã biến đổi hoàn toàn để trở nên một người nhạy cảm trước tình yêu của Chúa và nhất là trước sự kiện phục sinh của người. Có thể nói, chính nhờ sự thân mật gần gũi với Chúa mà ông Gioan đã có thể nhạy cảm nhận ra sự phục sinh của thầy mình. Nhờ đó, ông đã tin. Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến, để chúng con yêu mến Ngài nhiều hơn và tin vào Ngài cách xác tín hơn. Amen.
Chúa mời gọi con trở nên mũi men cho đời, con truyền tin vui đầy ơn cứu độ đã tới. Chúa mời gọi con ra đi khắp cùng mọi nơi, giúp đỡ tha nhân cùng nhau bước tới quê trời. Nguyện Chúa ban ơn đã nâng giúp con ngày đêm, để con hăng say dấn thân theo lời Chúa dạy, là sống yêu thương dấu cho trời bao gió sương, trọn đời tin mến có Chúa cùng con chung đường. Nguyện Chúa ban ơn đã nâng giúp con ngày đêm, để con hăng say dấn thân theo lời Chúa dạy.
Tiếp sau đây là tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của hơn 130.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp nhất với tiếng hát của các thiên thần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, để mọi người hy vọng vào một thế giới tốt lành hơn. Ngài còn nhấn mạnh rằng, hòa bình đích thực không phải là một sự quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau. Nó không phải là một mặt ngoài đẹp, nhưng đằng sau có các đối kháng và chia rẽ. Hòa bình là một dấn thân của tất cả mọi ngày, khởi đầu từ ơn của Thiên Chúa, từ ơn thánh người ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, nhưng cần được tiếp tục. Từ đây Đức Thánh Cha duyệt qua các tình trạng khốn khổ buồn thương của cuộc sống con người, trước hết là thảm cảnh của các trẻ em, những người già cả, các phụ nữ bị ngược đãi, các bệnh nhân trong chiến tranh và trong xã hội. Cụ thể, Ngài cầu xin hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi và nhiều nơi khác đang xảy ra bạo lực, chiến tranh và xung đột. Sau khi đọc công thức ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng lễ Giáng sinh đến mọi người trên thế giới. Tin Tổng giáo phận Huế Việt Nam. Đại lễ Giáng sinh năm 2013 tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế. Sáng ngày 25 tháng 12, Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Chủ tế Thánh lễ Đại Triều, mừng kính trọng thể Chúa Giáng sinh. Cùng đồng tế có các linh mục thuộc hạt thành phố Huế, các linh mục bề trên dòng Thánh Tâm và dòng Chúa Cứu Thế Huế, cùng sự tham dự của đông đảo các hội dòng và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục mời gọi mọi tín hữu hãy sống đức tin trong chính gia đình của mình, như xưa kia Chúa Giêsu xuống trần gian đã sống trong gia đình đạo đức thánh thiện Nazareth. Lễ Chúa Giáng sinh năm nay khởi đầu cho năm Tân Phúc Âm hóa gia đình. Mỗi một người chúng ta, nhất là tầng lớp thanh niên, gia đình trẻ, hãy noi gương Chúa Giêsu sống khiêm hạ, hết lòng vâng phục Mẹ Maria và Thánh Giuse. Trong bài giảng, Ngài chia sẻ, Ngôi Lời là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngôi Lời là sự sống. Ngôi Lời là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta vượt trùng dương về quê trời. Ngôi Lời sinh ra trong thân phận một em bé, trong một hoàn cảnh hết sức nghèo hèn trong chuồng bò, lấy rơm cỏ làm nôi. Giữa khung cảnh nghèo nàn thiếu thốn, nhưng nét mặt Chúa Giêsu vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, trong sự vui tươi hớn hở của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúa Giêsu chỉ sống giữa trần gian này 33 năm, nhưng có đến 30 năm sống trong cương vị một người con trong gia đình, luôn vâng phục cha mẹ mình mọi đàng. Gia đình là thành trì vững chắc nhất bảo vệ trẻ thơ. Ngài nêu lên những tệ nạn xâm phạm đến trẻ thơ trong xã hội ngày nay, mà truyền hình và báo chí đều đồng loạt phê phán trong những ngày vừa qua. Đó là việc trẻ thơ bị những bảo mẫu hành hạ dã man, biết bao thanh thiếu niên phạm pháp nghiêm trọng như cướp của, giết người. Trẻ em không được bảo vệ triệt để như cha mẹ bảo vệ con cái trong gia đình. Xưa kia Herode tìm mọi cách để giết cho được Chúa Giêsu, nhưng Mẹ Maria và Thánh cả Giuse đã bất chấp tất cả để bảo vệ cho bằng được Chúa Giêsu. Mỗi một người, mỗi một gia đình chúng ta, hãy biết cầu nguyện để được trở nên thánh thiện như gia đình Nazareth, vì mỗi gia đình là một chứng nhân loan báo tin mừng trong xã hội ngày nay. Giáo hội mời gọi Tân Phúc Âm hóa gia đình chính là Tân Phúc Âm hóa chính bản thân mình. Tin Ai Cập. Kitô hữu Ai Cập đón Giáng sinh trong âu lo trước vụ nổ bom kinh hoàng tại Mansoura. Rạng sáng ngày 24 tháng 12 vừa qua, nhóm huynh đệ Hồi giáo Ai Cập đã đặt bom phá hủy một tòa nhà của cảnh sát tại thành phố Mansoura ở phía bắc thủ đô, làm 15 người chết và làm bị thương hơn 100 nhân viên cảnh sát. Thủ tướng chính phủ lâm thời Hazem Beblawi gọi cuộc tấn công gây ra do một xe bom là một hành động khủng bố nghiêm trọng. Bạo lực đối với các lực lượng an ninh và cảnh sát đã gia tăng kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào tháng 7 năm ngoái. Thủ tướng Hazem Beblawi nói, bất chấp vụ khủng bố kinh hoàng này, tiến trình dân chủ tại Ai Cập là không thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, rõ ràng là vụ khủng bố này đã khiến cho các Kitô hữu chào đón Giáng sinh trong âu lo tột độ. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 14 tháng 8 vừa qua, một ngày trước lễ Đức Mẹ Hồng Xác lên trời, giáo hội tại Ai Cập đã phát đi lời kêu cứu khẩn cấp trước cơn cuồng nộ của người Hồi giáo, khi 23 nhà thờ bị đồng loạt tấn công và đốt phá ngay tại thủ đô Cairo. Cha Rafik Raij, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Ai Cập, nói với thông tấn xã Fides của bộ truyền giảng tin mừng rằng, ít nhất 60 nhà thờ đã bị đốt phá, trong đó có 14 nhà thờ công giáo, một nhà thờ tin lành, số còn lại thuộc giáo hội chính thống Coptic. Trong một tháng trời sau đó, các nhà thờ Kitô giáo hầu như phải tạm ngưng hoạt động để tránh bị đặt bom khủng bố. Tin Sài Gòn, Việt Nam. Khai mạc triển lãm mỹ thuật Giáng sinh năm 2013 tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Vào lúc 18:30 ngày thứ Bảy 21 tháng 12 vừa qua, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông và ban mỹ thuật Đa Minh đã khai mạc triển lãm mỹ thuật mừng đại lễ Giáng sinh năm 2013 với chủ đề Lời ngõ tình yêu, nhằm mục đích gây quỹ từ thiện Đêm đông không nhà lần thứ năm. Cuộc triển lãm được sự động viên và khích lệ của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành dòng chức cứu thế, Tổng thư ký Ủy ban Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, Giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cùng quý cha dòng Đa Minh như cha Mikael Nguyễn Văn Bắc, chánh xứ Đa Minh Ba Chuông, cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, linh hướng mỹ thuật Đa Minh, cha Francisco Xavier Đào Trung Hiệu, linh mục đồng hành mỹ thuật Đa Minh, nhất là cùng quý tu sĩ nam nữ, anh em nghệ sĩ từ mọi miền đất nước về tham dự lễ khai mạc. Đặc biệt triển lãm Đêm đông không nhà lần thứ năm đã lập nên một sự kiện xưa nay chưa từng có, là quy tụ được nhiều tấm lòng nhân ái và tài năng của các nghệ sĩ từ Huế vào, như họa sĩ Nguyễn Tuấn, họa sĩ Nguyễn Đăng Sơn, họa sĩ Đặng Mậu Triết, họa sĩ Đặng Mậu Tụ, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Từ Hà Nội vào, họa sĩ Minh Huyền, họa sĩ Panatung, đồng bằng sông Cửu Long, họa sĩ Lê Triều Điển, chủ nhiệm câu lạc bộ Mekong Ga, v.v. đã tham gia 114 tác phẩm hội họa điêu khắc của 53 tác giả. Để động viên và khích lệ tinh thần anh em mỹ thuật Đa Minh, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội đã ủng hộ và chọn tác phẩm Giáng sinh của họa sĩ Lê Hiếu, và một nhà sưu tập đã mua một tác phẩm Hoa Hướng Dương của nhạc sĩ Minh Duy. Lời ngõ tình yêu là một mầu nhiệm làm cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm từ sâu thẳm của lòng mình một cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương, rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Thật vậy, cuộc sống này vốn dĩ là phù vân và vô nghĩa, nhưng qua cuộc sống, Thiên Chúa đã làm cho nó có ý nghĩa với mầu nhiệm Giáng sinh. Và hôm nay tình yêu đã Giáng sinh qua lời ngõ tình yêu. Tin Giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Giáo phận Thanh Hóa thăm làng Phong Cẩm Bình dịp lễ Giáng sinh. Làng Phong Cẩm Bình, hay còn được gọi với tên Trại Phong Cẩm Bình, thuộc khoa điều trị phong của Bệnh viện Gia Liễu, Thanh Hóa, nằm trên vùng núi hẻo lánh của xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tách biệt với khu dân cư cách giáo xứ Phong Ý khoảng 12 km. Đối với giáo phận Thanh Hóa, làng Phong Cẩm Bình đã trở thành địa chỉ quen thuộc và là nơi không thể thiếu được trong chương trình chia sẻ niềm vui trong các dịp lễ lớn. Cứ đến hẹn lại lên, đoàn thăm viếng chia sẻ niềm vui Chúa Giáng sinh với bà con mắc chứng bệnh phong. Dẫn đầu là vị cha chung của giáo phận, cha Chủ tịch Ủy ban Bác ái giáo phận An Tôn Trịnh Đình Thiệu, cha chính xứ Phong Ý Giuse Phạm Văn Nhân, quý cha, nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, ứng sinh tiểu chúng viện Lê Bảo Tịnh, đông đảo các bạn sinh viên và một số giáo dân giáo xứ chính tòa. Trước vạch xuất phát tại hang đá chính có tòa giám mục, Đức cha đã phổ biến chương trình của ngày thăm viếng và căn dặn đoàn là thăm viếng những bệnh nhân phong là một trong những hoạt động bác ái, nói lên căn tính Kitô hữu của chúng ta, nên chúng ta đến với những người anh em phong cùi, không đơn thuần là phát quà, mà là đem niềm vui của Chúa Giáng sinh đến với những người anh em kém may mắn của chúng ta. Và cũng từ việc bác ái này, chúng ta tìm gặp Chúa trong những anh em phong cùi của chúng ta. Chúng ta cần tập cho quen với những hoạt động bác ái như thế này. Đức Thánh Cha Francisco được tờ Time bầu chọn là nhân vật của năm. Tờ báo này chọn ngài không những vì Đức Thánh Cha can đảm cải tổ giáo triều, mà còn vì ngài yêu mến bên vực người nghèo, người bệnh tật. Chúng ta lấy ngài làm mẫu gương cho các hoạt động bác ái của chúng ta. Chúng ta hãy yêu người nghèo, yêu người phong, như Chúa Giêsu đã làm trong Kinh Thánh. Đây cũng là cơ hội để các thành phần dân Chúa trong giáo phận gặp gỡ nhau, cùng nhau cộng tác trong hoạt động bác ái. Đức cha cũng cho biết thêm là những món quà chúng ta mang tới cho những người phong cùi là công trình cộng tác không những của giáo phận Thanh Hóa, mà còn có sự ủng hộ quảng đại của những tấm lòng hảo tâm ở nước ngoài, như nhóm làm từ thiện của bác Phan Đức Thông thuộc thành phố Munich, nước Đức, Ủy ban Bác Ái Giáo xứ St. Patrick, San Jose, nước Mỹ. Tại làng Phong, Đức cha giáo phận đã dẫn đoàn đến chào thăm, chúc mừng Giáng sinh, tặng quà ban lãnh đạo trại Phong. Sau đó, chính Đức cha đến gặp gỡ, chia sẻ, chúc mừng Giáng sinh và phát quà tới tận tay từng bệnh nhân. Cùng với đoàn ở lại chung chia bữa cơm, tham dự vui văn nghệ mừng Giáng sinh do các sơ, các chú và các bạn sinh viên đóng góp trong bầu khí ấm tình gia đình với làng Phong. Tin Việt Nam. Ủy ban Bác ái xã hội Caritas gửi quà mừng Giáng sinh đến những anh chị em tàn tật. Trong những ngày Giáng sinh rộng ràng, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã lên đường đến với những mảnh đời bất hạnh để thăm hỏi và tặng xe lăn. Được biết, 100 chiếc xe lăn ngài tặng cho những người tàn tật trong dịp mừng Chúa Giáng sinh năm nay, do một ân nhân tặng ngài để mừng ngân khánh giám mục. Ngài đã chia sẻ một số xe cho những người tàn tật của giáo phận Bắc Ninh, Hưng Hóa và Hải Phòng. Chủ nhật 15 tháng 12 vừa qua, ngài đã đến thăm và tặng xe lăn cho một số người tàn tật tại giáo xứ Hải Dương, giáo phận Hải Phòng. Đón nhận những chiếc xe lăn thấm đượm tình người và tình Chúa, những người tàn tật đều bày tỏ lòng biết ơn nghĩa cử của Đức cha và quý ân nhân. Ước mong sao tình Chúa tình người luôn được trao ban và đón nhận, không chỉ vào mùa Giáng sinh, để mọi người được vui hơn và hạnh phúc hơn, để xã hội chúng ta ngày càng trở nên huynh đệ hơn.
Giờ đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất thư mục vụ đầu năm 2014 của Đức Giám mục Phan Thiết về đề tài Phúc âm hóa đời sống gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ dịp đầu năm 2014 của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết. Đức cha viết như sau: kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phan Thiết. Anh chị em thân mến, theo tinh thần thư chung năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, năm 2014 được chọn là năm phúc âm hóa đời sống gia đình. Đây là một sáng kiến vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại của giáo hội khi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 7 từ ngày 11 đến ngày 27 tháng 10 năm 2012 tại Roma đã chú tâm đến chủ đề tầng phúc âm hóa để thông truyền đức tin, vừa tương ứng với dự kiện của giáo hội cho tương lai, vì Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường vào tháng 10 năm 2014 sắp tới sẽ bàn luận về những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh phúc âm hóa. Phúc âm hóa đời sống gia đình như vậy là một thao thức mục vụ dựa trên cơ sở. Mỗi gia đình, một khi đã được phúc âm hóa, sẽ tham gia vào công cuộc phúc âm hóa chung của giáo hội, để sẵn sàng làm chứng cho phúc âm giữa cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, gia đình được phúc âm hóa nhờ bí tích hôn nhân. Nếu phúc âm hóa là tiến trình đem ánh sáng phúc âm soi vào một thực tại, làm cho thực tại ấy sáng lên và chiếu tỏa, thì phúc âm hóa đời sống gia đình cũng là một tiến trình được khởi đi từ việc gia đình đón nhận các giá trị phúc âm, rồi không ngừng làm cho các giá trị ấy thấm vào trong cơ cấu cũng như mọi sinh hoạt, mong biểu lộ ra bằng đời sống hạnh phúc ngày chính, nêu gương sáng cho các gia đình lân cận. Tự bản chất, nhờ ấn sủng của bí tích hôn nhân, gia đình Công giáo nhất phụ bất khả phân ly đã được phúc âm hóa làm thành một cộng đoàn, một xương một thịt, từ lúc vợ chồng còn son đến khi có con cái, được sinh động hóa bởi tình yêu vừa hiến thân cho nhau, vừa làm phong phú lẫn nhau, có khả năng diễn tả tình yêu Thiên Chúa. Mục đích của cộng đoàn yêu thương này là phục vụ sự sống, quy hướng vào việc sinh sản và giáo dục con cái. Phúc âm hóa đời sống gia đình như vậy vừa là hồng ân Chúa, vừa là sứ mạng bậc sống. Là hồng ân Chúa, gia đình đón nhận các giá trị phúc âm như vốn liếng khởi nghiệp. Nhưng là sứ mạng, gia đình còn phải nỗ lực làm cho phát triển sinh lời, bằng cách để cho các giá trị phúc âm thẩm thấu vào mọi sinh hoạt, sao cho gia đình bên ngoài cũng hạnh phúc như bao gia đình khác, nhưng bên trong còn lắng động hạnh phúc sâu hơn, không chỉ đóng khung trong gia đình mình, kiểu đèn ai nhà nấy rạng, mà còn đặt trên đế, để tỏa ánh sáng ra chung quanh, và không chỉ dừng lại ở đời này, mà hơn thế nữa, còn trở thành dấu chỉ cho hạnh phúc đời đời. Được phúc âm hóa từ bí tích hôn nhân, gia đình quyết tâm trở nên điều mình là bằng nỗ lực phúc âm hóa mọi sinh hoạt hàng ngày, nhằm giúp đỡ hữu hiệu cho mọi thành viên trong gia đình, dù khác biệt về phái tính, tuổi tác và tính tình, có được cuộc sống làm người trọn vẹn. Chính trong ý nghĩa này, gia đình được gọi là cộng đoàn các ngôi vị. Điểm thứ hai, gia đình tham gia vào sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội. Khi đã được phúc âm hóa, gia đình sẽ chung phần vào sứ vụ của giáo hội để loan báo tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Do ơn gọi của mình, gia đình không khép kín nhưng mở ra với xã hội qua sự đóng góp căn bản nhất là chính kinh nghiệm về sự hiệp thông và chia sẻ. Sống đúng như thế, gia đình trở thành trường học đầu tiên và hữu hiệu về tình yêu, làm tiền đề để khích lệ mở rộng các tương quan cộng đồng. Nhất nữa, được mệnh danh là hội thánh tại gia, gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng phúc âm hóa qua ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế. Qua chức vụ tư tế, gia đình sống tinh thần cầu nguyện, lời cầu nguyện phản ánh những niềm vui hay nỗi buồn, những thành công hay thất bại, những ngày có trẻ chào đời hay có người tử biệt, những cuộc chia ly hay đoàn tụ, nghĩa là tất cả những biến cố của gia đình nối kết với nhau. Bằng việc cầu nguyện, gia đình phó thác vào lòng yêu thương của Thiên Chúa quan phòng và tin tưởng sống bình an, như người xưa vẫn nói, gia đình cầu kinh, gia đình bình yên. Qua chức vụ tiên tri, gia đình trở nên chứng tá bằng cách sống lời Chúa mỗi ngày. Chứng tá ấy bao gồm cả tình yêu vợ chồng, việc chăm sóc con cái, sự tự chế, sự hy sinh, sự tha thứ, sự bỏ mình. Một sự nhịn là chín sự lặng. Tất cả những đức tính này đi vào gia đình, biến mái nhà của gia đình thành một mái ấm thơm hương đức tin, đức ái và sự sống. Qua chức vụ vương giả, gia đình đáp ứng được những nhu cầu của mỗi thành viên bằng lòng quảng đại và trân trọng. Kế đến, cũng được mời gọi phục vụ những người nghèo và những người bị bỏ rơi. Đồng thời, còn thực hiện sứ vụ vương giả bằng cách đào tạo ra những con người biết lạc quan và can đảm sống tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai điểm trong lá thư mục vụ nhân dịp đầu năm 2014 của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết. Trong một thời sự ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe tiếp những điểm còn lại của lá thư mục vụ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là một tin vào đời. Hôm nay tiếp tục chia sẻ về sự hiện diện của Chúa bên cạnh con người. Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra, người ta khám phá ra rằng Chúa tốt hơn người ta tưởng vô cùng. Chúa gần gũi chúng ta, Chúa có thiện cảm với chúng ta, Chúa vui tươi, Chúa dịu hiền, Chúa thân mật. Chúa khẩn nài tình yêu của nhân loại, có thể nói Chúa chạy theo chúng ta giữa những bụi rậm gai góc khi chúng ta từ bỏ người. Và nếu chúng ta bỏ nhà mà đi, người hằng trông ngóng chờ đợi ngày về của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn trở về, người lại tỏ ra tràn đầy âu yếm, tìm đủ mọi cách để mừng ngày chúng ta trở lại. Như thế, nếu chúng ta chưa bao giờ gặp được người, thử hỏi, đó có phải là lỗi của người không, hay là lỗi của chúng ta? Kinh Thánh chỉ là một tiếng kêu mãi mãi vang dội, Thiên Chúa đi tìm kiếm nhân loại. Từ sách Sáng Thế, Ai Dông, Ngươi ở đâu, cho đến sách Khải Huyền, Đây ta đứng ở cửa và ta gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào và dùng bữa với nó. Nó với ta. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 20. Người vẫn hằng gõ cửa, và đôi khi gõ suốt cho đến sáng. Cái cánh cửa bực mình kia vẫn khua động và kêu inh ỏi mãi. Cái cánh cửa cũ kỹ mà mình tưởng là phải bị đóng lại vĩnh viễn. Người ta đã gõ nơi cửa chúng ta và làm chúng ta khó chịu. Thật là bực mình, phải thức dậy và ra mở cánh cửa cũ kỹ kia. Nhưng dù sao, người ta đã gõ cửa, Chúa đó, và mãi mãi khắp mọi nơi, người chỉ gặp một bức vách dày, cứng và im lìm. Ôi lạy Chúa, chúng con sẽ cố gắng mở cửa cho Chúa. Chúng con biết rằng, Chúa lấy làm đau lòng mà đến đập cửa chúng con. con sẽ không tìm ta nếu con đã không gặp ta, Chúa của Pasca nói. Nhưng đúng hơn, có lẽ phải nói, con sẽ không tìm ta nếu ta đã không gặp con trước. Chúa có thể bị lãng quên, bị chối từ, bị ruồng bỏ, bị phản bội. Nhưng người vẫn là vị cứu tinh, vẫn trung tín, vẫn là cha. Người không thể thay đổi. Một đứa con có thể không còn là con, nhưng người cha mãi mãi sẽ vẫn là cha. Lòng khao khát Chúa của nhân loại không có nghĩa gì khi sánh với lòng Chúa khao khát nhân loại. Chúa không bao giờ thất hứa trong những cuộc ước hẹn với con người, khi chính Chúa sắp đặt những lần ước hẹn đó. Không có ai lặn lội đi tìm người mà đã không gặp người. Không có ai trao hiến bản thân cho Chúa mà lại không nghe tiếng người, không gặp được người, không cảm thấy người hành động nơi họ, không cảm thấy được lành bệnh, an ủi, vỗ về và yêu thương. Chúa vẫn là đấng mặc khải, cũng như Chúa vẫn là đấng yêu thương. Chúa không chỉ yêu thương chúng ta có một lần ngắn ngủi cách đây 2000 năm. Chúa không ngớt hướng về chúng ta, để chia sẻ cho chúng ta, để tâm sự với chúng ta. Nhưng chúng ta lại luôn luôn từ chối. Chúa muốn tỏ mình ra, nhưng chúng ta lại quá lơ đễnh, quá bận rộn, quá ngờ vực, quá nghi kỵ. Có những bức vách lơ đễnh, lãnh đạm, chán ngán, chống đối, ngăn cách. Mỗi ước muốn tiến về Chúa, mỗi lời nguyện của chúng ta giống như một lát bào, lấy bớt đi một miếng dâm của bức vách hoài nghi đó. Bao giờ lời nguyện của chúng ta đủ sức để xoay thủng bức vách kia, lúc đó chúng ta mới khám phá ra rằng Chúa vẫn ở đó từ lâu. Người vẫn chờ chúng ta, người hối thúc chúng ta để chúng ta tiến vào. Chỉ có lời nguyện mới có thể làm hao mòn sức chống đối kinh khủng của chúng ta đối với Thiên Chúa. Cầu nguyện là phơi bày thân phận mình trước Thiên Chúa, trao hiến cho người xếp đặt để cho người có thể thực hiện nơi chúng ta những gì người vẫn hằng mong muốn, để ít ra một lần người có đủ thông thả, đủ thì giờ để mặc khải tâm sự với chúng ta, trao gửi chúng ta điều mà người dành để cho chúng ta từ thuở đời đời, là để cho người tiêu diệt nơi chúng ta cái con người thô lỗ, ồn ào, tự đắc, luôn luôn la lối cản trở cuộc đàm thoại. Những ngày tĩnh tâm là để tập tin tưởng rằng nếu có sự xa cách ấy thì không phải lỗi tại Chúa, là để nhận thấy rằng kẻ bất tín là ta, kẻ mau quên là ta, kẻ ơ hờ là ta, kẻ lãnh đạm và độc ác chính là ta. Nhưng để có thể nhận định đúng đắn như thế, để có thể vượt qua những giả dối bên ngoài, thì chúng ta phải cầu nguyện lâu dài trong thinh lặng từ đáy lòng. Và giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý thiên niên kỷ mới.
Một thế giới lý tưởng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang trình bày giáo huấn của Kitô giáo về vấn đề phá thai. Phá thai là một vấn đề nghiêm trọng của xã hội. khi sự sống của thai nhi là một sự sống vô phương tự vệ nhất, thì người ta lại càng không thể đối phó với vấn đề bằng những lý luận hời hợt. Tất cả những bà mẹ đã sát hại con mình, và tất cả những ai đã trực tiếp hay gián tiếp cộng tác vào hành động này một cách thiếu suy nghĩ, đều sẽ mãi mãi hối hận suốt cả đời. Phá thai hay không phá thai? Sự chọn lựa ấy không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân và gia đình, mà còn là vấn đề sinh tử đối với chính bản thân của người mẹ. Phá thai không chỉ là hủy hoại một sự sống. Phá thai không chỉ là sát hại một mạng sống. Phá thai cũng chính là tự hủy. Bất cứ một người mẹ nào sát hại chính đứa con của mình cũng đều tự kết án vào chỗ tự hủy. Trong những lý do được đưa ra để biện minh cho hành động phá thai, người ta thường nói đến trường hợp những đứa trẻ khuyết tật. Trước hiện tượng của một đứa trẻ sinh ra tàn tật, cả về thể lý lẫn tâm lý, hoặc người mẹ có thể lâm nguy khi sinh nở, người ta xem việc phá thai là điều hợp lý. Thật ra, xác định tình trạng tật nguyền của thai nhi còn trong bụng mẹ không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, chấm dứt việc chữa trị cho một đứa bé bị tật nguyền cũng là điều không hợp lý, bởi vì những đứa trẻ này vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, và ngay cả mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Dĩ nhiên, vấn đề ở đây hoàn toàn có tính cách xã hội. Nuôi nấng một đứa con tàn tật là điều rất khó khăn. Nhưng nếu chúng ta biết quan tâm đến sức khỏe của người mẹ và những vấn đề của người mẹ, thì tại sao chúng ta lại không nghĩ đến quyền lợi của chính đứa trẻ? Và một trong những quyền ấy là quyền được sinh ra và được sống. Đặt vấn đề vào viễn tưởng ấy, chúng ta sẽ thấy rằng những đứa trẻ như thế không nên bị sát hại hay bị tước đoạt quyền sống. Biện minh cho hành động phá thai bằng những lý do xã hội và kinh tế cũng không ổn. Nhiều người xem sự ra đời của một đứa trẻ là một gánh nặng cho gia đình và chính người mẹ. Có thể đây là một mối quan tâm nghiêm chỉnh, nhất là tại những nước nghèo. Sinh con trong một tình trạng không có đủ phương tiện để nuôi nấng và dạy dỗ cho chúng nên người là một thái độ thiếu trách nhiệm. Thêm một đứa con có thể là một gánh nặng cho người mẹ, cho gia đình và cho xã hội. Tuy nhiên, khi người ta không muốn có con mà vẫn phải sinh con, thì còn có biết bao nhiêu cách để giải quyết vấn đề. Tại sao không nghĩ đến chuyện cho đứa trẻ làm con nuôi? Bất cứ ai đã thấy được niềm vui trên gương mặt của những cha mẹ nuôi khi họ đón nhận một đứa trẻ như thế, đều phải đồng ý rằng đây quả là một điều kỳ diệu. Một số khác lý luận rằng hậu quả của việc mang thai và sinh con có khi làm cho người mẹ đau khổ hơn cả việc phá thai. Cho nên, cân nhắc giữa mang thai và phá thai, nhiều người đã chọn phá thai. Kỳ thật, theo chứng từ của không biết bao nhiêu người mẹ đã phá thai, không có hành động phá thai nào mà không để lại một dấu ấn không thể tẩy xóa trong tâm hồn người mẹ. Không có người mẹ phá thai nào mà không hối hận suốt một đời. Ngày nay, một trong những vấn đề đang được tranh cãi nhất là khi nào có thể và được phép tiến hành việc phá thai. Tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, luật pháp cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 24. Tại các nước trong Liên hiệp Âu Châu, chỉ được phá thai trong giới hạn từ 12 đến 14 tuần lễ mang thai. 24 hay 14 là một con số hoàn toàn tùy tiện. người ta căn cứ trên con số tuần lễ này để xác định tính cách độc lập của thai nhi đối với người mẹ. Bao lâu thai nhi còn lệ thuộc vào người mẹ, thì bấy lâu người ta có quyền được trục xuất nó ra khỏi lòng mẹ. Nhưng vấn đề là, người ta không thể lấy kỹ thuật làm nền tảng cho luân lý. Hơn nữa, kỹ thuật cũng không đủ khả năng để xác định khi nào một bào thai là một con người hay chưa. Thực tế cho thấy, ngay từ tuần lễ thứ năm, não bộ đã xuất hiện. Và vào khoảng cuối tuần thứ tám, hầu hết các cơ phận của con người đã hiện hữu, và phần dưới của não bộ đã phát triển một cách rõ rệt. Nếu cái chết gắn liền với não bộ, thì chúng ta có thể nói rằng sự sống bắt đầu khi não bộ hiện hữu hay bắt đầu hoạt động. Nếu chúng ta chấp nhận điều đó, thì chúng ta phải nói rằng giới hạn cho phép phá thai sẽ không phải là 24 tuần lễ hay 14 tuần lễ nữa, mà lẽ ra phải là 5 hay 8 tuần lễ. Thật ra, xác định khi nào não bộ xuất hiện hay bắt đầu hoạt động không phải là chuyện dễ dàng. Với một số thai nhi, não bộ bắt đầu hoạt động vào tuần lễ thứ 8. Với một số khác, có khi muộn hơn, hoặc ngay cả sớm hơn. Ngày nay, để tránh bớt những phiền phức và ngay cả xoa dịu tiếng nói của lương tâm, nhiều người biện minh cho hành động phá thai trong những tuần lễ đầu tiên. Người ta lý luận rằng thai nhi càng được trục sớm, thì người mẹ càng ít hối hận. Nhưng dù sớm hay muộn, bất cứ hành động phá thai nào cũng vẫn là một hành động sát nhân. 24 tuần lễ, 14 tuần lễ, hay 5 tuần lễ, đã hiện hữu như là một con người thì sự sống ấy vẫn phải được tuyệt đối tôn trọng. Tước đoạt sự sống ấy là sát hại một mạng sống con người. Một xã hội loài người lý tưởng vẫn là một xã hội trong đó không còn cảnh người giết người, và nhất là cảnh người mẹ sát hại chính đứa con còn trong lòng dạ mình. Để xây dựng được một xã hội lý tưởng như thế, đạo lý Kitô giáo kêu gọi con người tự chế trong quan hệ tính dục. Tự trung, vấn đề cơ bản vẫn là vấn đề đạo đức. Và trong đạo đức, trách nhiệm chính là thái độ nền tảng nhất. Sống có trách nhiệm là chìa khóa cho mọi vấn đề của con người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chiều làn giữa trời mùa đông, vang trong tuyết sương vào điều đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngồi hai Giáng sinh làm người chuộng tôi vì lòng xót thương. Loài người ơi tới Bethlehem kinh thờ ngồi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cành ngâm thầm.
Trong các mẫu thiệp Giáng sinh có một thiệp ghi tựa như sau: nếu Chúa Kitô không đến. Thiệp Giáng sinh này kể lại câu chuyện của một vị mục sư ngủ gục trên bàn làm việc của mình trong buổi sáng lễ Giáng sinh, rồi mơ mình đang ở trong một thế giới nơi Chúa Giêsu không bao giờ sinh ra. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang đi qua một ngôi nhà quen thuộc của ông. Nhưng khi nhìn vào, ông không thấy có bích tất vắt trên lò sưởi, cũng chẳng có cây Giáng sinh, cũng chẳng có hoa đèn, và dĩ nhiên không có Chúa Giêsu để sưởi ấm tâm hồn con người và cứu độ chúng ta. Ông đi dọc theo những con đường quen thuộc, nhưng không thấy có bất cứ một ngôi giáo đường nào. Ông trở về văn phòng của mình và đi vào thư viện. Ông không còn thấy có bất cứ một quyển sách nào viết về Chúa Giêsu nữa. Trong giấc mơ, ông lại nghe tiếng chuông cửa reo lên, và có một người mời ông đi thăm người mẹ của người bạn đang hấp hối. Ông liền đi đến nhà bà. Tại đây, ông thấy người bạn của mình đang ngồi khóc. Ông nói với người bạn: tôi có mang theo đây điều mà tôi nghĩ là có thể an ủi cho ông. Ông mở quyển Kinh Thánh ra để khả dĩ có thể thấy một lời an ủi nâng đỡ người bạn. Nhưng lạ thật, quyển Kinh Thánh ông cầm trên tay tuyệt nhiên không có tân ước, nên không có bất cứ một lời hứa hay niềm hy vọng nào. Trong giây phút ấy, tất cả những gì mà vị mục sư có thể làm là cúi đầu cùng khóc với người bạn và người mẹ đang hấp hối trong thất vọng. Hai ngày sau, ông thấy mình đứng bên cạnh quan tài của bà. Ông chủ sự nghi lễ an táng, nhưng ông không thể đọc được bất cứ một lời an ủi nào. Không có niềm hy vọng sống lại, không có sự sống vĩnh cửu, không có thiên đàng, chỉ còn lại câu nói quen thuộc: tro bụi trở về bụi tro, với một lời từ giả buồn bã và dài lê thê. Cuối cùng, ông được gợi ý rằng Chúa Kitô đã không bao giờ đến. Thất vọng, ông đã khóc nức nở. Thình lình ông choàng tỉnh dậy, và trong phản ứng tự nhiên, ông thốt lên trong vui mừng khi nghe ca đoàn trong nhà thờ cất tiếng hát: hỡi các tín hữu, hãy hân hoan đến thờ lại Chúa Kitô, vua các thiên thần, người đã sinh ra tại Bethlehem. Quý vị và các bạn thân mến, với bầu khí Giáng sinh, tin hay không tin, tín hữu Kitô hay không là tín hữu Kitô, khó có thể chống cự lại với niềm vui chung của mọi người, vui với niềm vui của đoàn tụ gặp gỡ, vui với niềm vui của chia sẻ và trao ban. Quả thật, nhân loại không thể nào loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Muốn hay không, Ngài đã đến trong lịch sử ấy, mãi mãi ghi vào lịch sử ấy một dấu ấn không bao giờ tàn phai. Thế giới đầy những dấu chân Ngài đã đi qua, Ngài đến để mang lại hòa bình, hy vọng và niềm vui đích thực cho con người. Dẫu thế giới có là một nghĩa trang, thì nghĩa trang ấy cũng toát lên sự thanh thản, niềm an bình và hy vọng, khi thánh giá vẫn còn in bóng trên các ngôi mộ. Ngài không đến để đẩy lui những giới hạn của kiếp người. Ngài không đến để cất bỏ khổ đau, nhưng chính vì Ngài đã đến, mà dù có giới hạn và chồng chất khổ đau, cuộc sống con người vẫn có ý nghĩa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để mang lại niềm vui đích thực cho chúng con. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn được tràn ngập niềm vui ấy, để chúng con cũng biết ra đi và loan báo tin vui ấy cho mọi người, nhất là những ai đang bị sức nặng của cuộc sống đè bẹp. Amen. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.